Hôm nay theo chương trình học bây giờ của chúng ta thì tôi phụ trách để chúng ta cùng nhau học thì với căn bản trong một trình độ vừa qua chúng ta học bài thứ nhất tôi đã phần giới thiệu hơn. Hôm nay chúng ta đi vào chương trình bài tiếp theo đó là bài học số 2 và với chương trình học của chúng ta trong bộ những cái hàng này chúng ta bây giờ là học một trình độ. Hôm nay đề tài chúng ta học bài số 2 là vì thoát sanh tử mà tu bồ đề, vì thoát sanh tử mà tu bồ đề. Thì chúng ta bài tôi dẫn quý vị đó là những tài liệu căn bản để chúng ta học. Thì đôi khi bài này quý vị có thể học thuộc lòng và từ đó chúng ta nắm giữ được để ý. Và tôi thường là cái buổi mà diễn giảng đó thì chúng ta đưa những bài đó như vậy, đó là cái môn tin của tôi. Còn những cái môn khác của ông thì luận chất luôn mình không thì quý vị thì cũng chọn bài nào quý vị chọn. Còn như cái bài của tôi thì quý vị muốn chọn bài nào cũng được, từ cái bài hôm qua từ đầu đến hôm nay thì bây giờ là 5-6 bài đó, tất cả bài thì chọn bài đấy thì quý vị cái bài này chắc dễ nhất hơn được chưa. Cái bài đầu tiên chắc hơi khó nhất đó. Bài đầu tiên thì tôi giới thiệu rất là nhiều. Hôm nay là bài thứ nhất đi vào cái môn đạo của chúng ta, đó là bài vì thoát sanh tử mà tu bồ đề. Đây là cái bài thứ hai trong chương trình học của chúng ta. Thì bắt đầu chúng ta đi vào hôm nay thì cũng như thông báo quý vị, quý vị đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chúng học các bài của Mỹ nào không sáng hơn phải không? Thì tôi thông báo bây giờ của tôi là không sáng hơn. Thì tôi không có gì để sáng hơn hết. Thế là tôi đang học suốt đường cho nó vui. Xong rồi mang Mỹ là để một tuần đang giữ là Mỹ vậy. Như là thầy đang sẵn ra thì chuẩn bị tư thế một tuần giữ mang một tuần giữ. Khi nào mà thôi máy làm biên á, ta chuẩn bị một tuần mang chúng ta một bộ biên thôi. Đừng lo qua một cái tuần thứ hai người khi băng biên nó hết á, nó yếu không nó rõ thì nhớ cái thôi băng ví dụ thôi một bộ biên là một tuần băng đừng nên nó hạ điện xong rồi bệnh viên nói chúng ta bây giờ để chúng ta mà nghe ra vô hay là nghe mà chúng ta tiết kiệm lại không sao không vậy đừng tiếp tiếp thật ra chúng ta thâu đó nó nhảo được băng yếu á yếu rồi tiếng nó ra nhanh rõ sau này qua cái máy biên kia nó chạy rất là nhanh hay là tiếng nghe không rõ là mình xưa quá hết hơi vậy. Thì chúng ta đi vào học hôm nay. Hôm nay chúng ta học dưới đề tài số 2 là gì thoát sanh tử mà tu tịnh độ. Gì thoát sanh tử mà tu tịnh độ. Từ đây chúng ta thấy rằng cái học căn bản hôm nay là gì thoát sanh tử mà tu tịnh độ. Ở đây vào phần mở đề thì tôi nêu ra cái lời dạy đặc biệt của ngũ tổ quần hai đối với chúng ta tham cứu. Thì xét nghĩ rằng cái bài kệ này vừa xuất gia chúng ta ai cũng được lòng hết rồi. Đây là có ai không được không? Cái ai chưa biết không? Chưa biết là cái vấn đề kịp thời rất là lớn lao mà cũng là cái điều rất đáng trách. Phải không? Mà nếu mà chưa thuộc á thì chắc những người thôi mà chưa biết rồi là phải đáng trách. Vì đây là cái vấn đề rất là căn bản. Nếu mà học qua về ba ba vị tổ mà qua đây hết các vị tổ ở Việt Nam chúng ta có sinh ở Trung Hoa và các vị tổ Quỳnh Mai tức là thầy của vị tổ Quỳnh Mai thì chúng ta cũng đã nắm vững được cái bài này rồi, phải không? Như vậy thì quý vị nào mà lỡ quên đó hôm nay tôi nhắc lại hay mà chưa có duyên gặp á hôm nay chúng ta được nghe và chúng ta hiểu được cái ý nghĩa căn bản của cái lời nói tức là lời chỉ dạy sự mách bảo rất là đặc biệt của vị tổ Quỳnh Mai đối với người tu xuất gia chúng ta cũng như là tại gia tu sĩ nói chung là vấn đề của Phật giáo. Ở đây ngũ tổ Quỳnh Mai dạy rằng thế gian sanh tử sự đại nhĩ đẳng chung nhật chỉ cầu phước biện bất cầu xuất ly sanh tử khổ hải tự tánh nhược mê suốt hà tạ quốc. Thì qua cái câu cái bộ bài kệ nằm bên Hán ngữ này thì các quý vị đã làm rồi. Thì theo tôi cũng tạm dịch ra ý của tôi thôi để cho chúng ta dễ hiểu qua về cái văn ngữ của Việt Nam chúng ta. Thì thế gian sanh tử là cái việc lớn lao. Thế gian sanh tử việc lớn lao là thế gian sanh tử sự đại dữ đẳng chung nghiệp chỉ cầu phước điền là suốt ngày suốt tháng văn năm cả cuộc đời chúng ta chỉ lo tu phước không bằng hơn có cầu xuất ly sanh tử khổ này là không lo cầu thoát khỏi sanh tử khổ. Nhiều tử đánh được mê xuất hà khả cứu, tức là nếu đánh chúng ta mà còn mê thì cứu bằng sông bằng biển cũng không có thể đưa chúng ta thoát dòng sanh tử luân hồi được. Đó là văn sư tôi tạm dịch ra theo ý riêng của tôi để cho quý vị chúng ta dễ hiểu như vậy. Và tại lời tôi đã dùng đây, thế gian sanh tử sự đại nhữ cảnh chung nhận chỉ cầu phước điện bất cầu xuất ly sanh tử khổ hạn tự tánh vượt mê trước nhà khải cứu. Thì qua cái đoạn đầu từ cái bài kể này thì chúng ta đã biết từ đây quý vị nào có quán dĩnh chúng ta chưa cần giết không có giết kia không chưa biết hả? Thì biết đâu hết những gì chúng ta cũng vậy. Nghĩa là trời ơi, biết nghĩa luôn hả? Trời ơi, biết nghĩa luôn cũng được. Thì người ta phải biết cái đoạn đó. Thế gian
không có biết lo tối ngày suốt đời chỉ lo tu phước, nếu tánh chúng ta chưa tỏ ngộ thì phước cái đằng sông đằng biển cũng không thể cứu chúng ta thoát dần sanh tử được. Thì nay cái phần mở đề này chúng ta thấy rằng cái sự sanh tử rất là quan trọng và lớn lao đối với con người của chúng ta, nhưng ở thế gian nó khác hơn con người tu chúng ta. Thì chúng ta cái đời sống chúng ta có sự quan niệm đặc biệt là tại vì chúng ta tu theo Phật pháp á, thì chúng ta muốn thoát sanh tử chúng ta mới tu, chứ phải là chúng ta là muốn ở cái ảnh hưởng theo cái sống hữu phước báo ở hữu lợi nhân thiên. Nhưng mà ở đây á, sở dĩ mà lực tổ xin lỗi ngũ tổ Quỳnh Mai đi qua cái bài kệ này cũng là nhắc nhở lại với hàng tín đồ Phật giáo của chúng ta, cái hàng đệ tử của ngài, tại vì chúng ta đi xuất gia không phải tất cả mọi người chúng ta đều có cái tâm hướng cầu giải thoát hết, cũng có một số vị rất nhỏ chúng ta vẫn đắm chiếu trong cái hưởng thụ của ngũ dục thế gian, tức là ở trong dòng sanh tử luân hồi. Cho nên chính vì chỗ này cho nên còn chỗ thiếu sót nhận dùm đó, cho nên ngũ tổ Quỳnh Mai mới đưa qua cái bài kệ này để nhắc nhở tất cả người tu của chúng ta, tu theo Phật là tu đi giải thoát chứ không phải là để mà ở lại cái cõi sống sanh tử luân hồi này, ở trong cái cõi hưởng phước báo của nhân thiên. Bởi vì trong cõi hưởng phước nhân thiên này nó vẫn còn trong sanh, trong sinh tử. Thì quý vị thấy rằng qua cái câu thứ nhất á, thế gian sanh tử việc lớn mà không lo, tức là cái việc sanh tử của con người chúng ta nó lớn nhất có thể, mà người thế gian nhiều mê cho nên họ không biết để mà lo. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cuộc đời thường ở thế gian này, ai sinh ra đời mà lại không có muốn hưởng thụ cái hạnh phúc cuộc đời, phải không? Cho nên thấy thường cuộc đời ai sinh ra cũng đều muốn hưởng thụ năm dục cả. Năm dục đó là gì? Là tiền tài, sắc chất, danh lợi, ăn ngon và ngủ, ngủ kỹ, phải không? Đó là năm món dục ở trần đời thế gian. Ai sinh ra đều phải muốn tranh giành để hưởng thụ, đó là cái tâm niệm chung. cái sự đòi hỏi chung của cái tâm niệm phàm con người thế gian chúng ta. Khi mà chúng ta mới sinh ra đời, mới vừa mở mắt chào đời, pháp tu qua hay là khổ a thì chúng ta có biết đòi hỏi gì không? Không biết gì cả hết. Nhưng mà khi lớn lên ở cuộc đời rồi thì cái cuộc đời dạy chúng ta cái việc này nó như thế này, như thế kia, như thế nọ, cái cảm thọ thế này, cái rung động tâm lý chúng ta thế nào, cái đưa đến chúng ta một cái sự cảm thọ đời sống nó như thế nào. Cho nên từ đó chúng ta có quan niệm, đang có quan niệm cái này là nó khổ, cái này nó vui, cái này nó sung sướng, cái kia nó bất tội. Cho nên chúng ta luôn tìm cầu cái gì đem đến là vừa lòng chúng ta, thích ý chúng ta, thỏa mãn cái lòng ham muốn của chúng ta. Cho nên những cái là thỏa mãn lòng ham muốn đó gọi là gì? Đó là cái tâm dục của chúng ta. Đúng như vậy. Vậy thì cái dục của con người chúng ta muốn thọ hưởng trong cuộc đời đó là gì? Đó là năm cái món dục, năm cái sự mong muốn tìm cầu để chúng ta được hạnh phúc trong cuộc đời. Tiền bạc có nhiều, phải không? Đó. Và thứ hai là gì? Là vợ đẹp, tức là sắc đẹp, phải không? Còn chúng ta nói về người nữ là gì? Là người chồng. Là người chồng chúng ta có sắc đẹp, có tài hoa, rồi danh lợi, và cái địa vị trong cuộc đời chúng ta phải hơn thiên hạ, cái hưởng thụ trong cuộc đời chúng ta phải hơn người ta, rồi ăn phải thật ngon, ăn phải cao lương mỹ vị, đừng ăn cái gì nó nghèo khổ thiếu thốn, rồi phải ngủ cho ngon giấc. Và như vậy đó là năm cái món dục trên trần đời này mà ai sinh ra đều cũng phải muốn hưởng thụ đầy đủ hết. Đó như vậy, chẳng những chúng ta chỉ là muốn hưởng thụ cho vừa đủ thôi mà chúng ta lại còn có sự mong muốn là gì? Là hơn người khác nữa, chúng ta mới chịu. Và tất cả con người chúng ta đều có tâm so đo, ai cũng vậy cả, phàm phu là có tâm so đo, chỉ có bậc thánh nhân là mới hết tâm so đo, mà tạm là con người tu xuất gia chúng ta là bớt cái tâm so đo, bớt cái tâm so đo. Nhưng thật sự có bớt không? Cái gì nó có bớt không? Bớt là bớt ít thôi, bớt ít thôi. Nhiều khi đi tu xuất gia chúng ta còn so đo nè. Thấy không? Sống chung chung gia chúng ta so đo từng cái cuộc sống ở trong bổn đời của chúng ta, từ cái ăn mặc nè, từ cái hưởng thụ nè, từ cái phòng ốc nè, từ đệ tử nè, từ cái địa vị nè, từ cái lợi lộc nè, chúng ta đều so đo với nhau cả. Chúng ta còn không? Còn. Chúng ta nói thẳng ra như vậy, trong đời thường xuất gia chúng ta vẫn còn len lỏi một số ít cái tâm đó. Đó là chúng ta nói thật thôi, vì chúng ta chưa là thánh nè. Như từ đời chúng ta trình bày quý vị đó, tức là cái quả, thứ nhất là quả gì? Quả tu đã, tu đầu quả. Cái đầu quả vẫn còn gì? Còn tham dục và sân hận. Mà còn tham dục và sân hận làm sao là thoát khỏi cái tâm sở đó, phải không? Đó, như vậy. Do cái quả thứ hai là quả tu đà, nó nguội, nó mỏng bớt thôi, chứ nó chưa hoàn toàn hết, phải không? Và nếu nó nguội, mỏng bớt thôi, chưa hoàn toàn hết á, và thỉnh thoảng, nó cũng liếc, cũng nhìn, chút đỉnh, nó cũng hơi cảm thấy hơi không vừa lòng lắm, phải không? Tại vì mình hơi kém, hơi thua người ta một chút xíu nào đó. Cho nên đó là cũng tâm sở, tâm sở đó. Cho nên bây giờ hôm nay chúng ta học cái khóa trụ trì làm cái gì? Thì làm cái gì? Thì đã là thẳng ra nghe coi. Để tương lai làm trụ trì phải không? Ai muốn tương lai làm trụ trì mới giữ cái khóa này, phải không? Thì lỗi cái gì vậy? Nếu cái gì không muốn tương lai làm trụ trì á, thì giữ cái khóa này không? Hả? Vậy chúng ta sẽ trả lời bằng cách vấn đề thế này. Là có thể là tương lai muốn làm trụ trì, phải không? Đó. Và có thể học cho biết thôi, chứ không cần làm trụ trì. Phải không? Có hai cái tâm lý chúng ta như vậy. Nhưng mà nói chung tất cả chúng ta tương lai cũng đều muốn làm trụ trì hết. Nói chung là như vậy. Tại vì sao? Cái chữ muốn làm trụ trì đây á, nó có hai cái dạng. Dạng thứ nhất á, là muốn làm trụ trì để có dân, để có quyền, để làm chủ bổn tự. Đó là cái muốn nó đê, nó chặt, nó sai, nó không đúng. Phải không? Cái muốn thứ hai là chúng ta để làm trụ trì, để có phương tiện để chúng ta làm Phật sự, để đề môn Phật pháp, để sổ độ chúng sinh, đó, để mà truyền cái mặt mạng Như Lai nó không bị gián đoạn, thì cái tâm làm trụ trì đó rất tốt, đúng vậy. Cho nên hôm nay chúng ta phải học khóa trụ trì này để chúng ta chuẩn bị có hết cái điều kiện để chúng ta thành làm trụ trì và xứng đáng cái vị trụ trì đó, phải không? Cho nên cái việc muốn này nó hợp lý không? Hợp lý, phải không? Và cái còn vấn đề muốn kia hợp lý không? Không, cho nên chúng ta hôm nay giữ khóa trụ trì này là vì chúng ta muốn cái việc làm chân chánh tương lai chúng ta nó được kết quả như vậy. Cho nên vừa muốn vừa không cố gắng để giữ cái khóa trụ trì ở năm nay đấy vậy. Thế thì chúng ta cũng có cái sự so đo chứ bộ à? À, có không? Nếu mà không làm trụ trì chúng ta có làm phật sự được không? Cho nên chị lại phải giới thiệu quý vị là ba vấn đề người ta rất nản nhất trong cuộc đời tu sĩ, phải không? Hay lại thế gian, một là làm gói lầu xanh, phải không? Đó, hai là làm vua, ba là làm trụ trì. Ta rất đáng sợ ba cái ngôi vị này. Nhưng mà hôm nay chúng ta là đợi làm trụ trì, hướng làm trụ trì, chuẩn bị làm trụ trì. Là tại vì sao vậy? À, đó là có một cái khiếu sự là mong muốn đòi hỏi chúng ta có sự so đo rồi, phải không? Và nhưng mà cái so đo để tìm cái hưởng thụ theo cách hàm tình thế gian nó khác, mà cái so đo để chúng ta có điều kiện để làm Phật sự, để làm Bồ Tát, để giáo hóa chúng sinh, để mà chúng ta tạo thêm nhiều công đức, để mà cái đạo quả sau này cái thành tựu được lớn lao, đó là một cái ham muốn khác. Cho nên trong cái ham muốn của người tu chúng ta có quyền ham muốn. Chứ đó là người tu mà không ham muốn, tôi mà không ham muốn thì sao đừng tu, phải không? Không ham muốn thì đừng tu, mà ham muốn ít thì cũng không xứng đáng người tu nữa. Phải ham muốn thật nhiều, ham muốn dữ dội, phải không? Là người tu mới được. Người ham muốn gì đây? Không phải là muốn làm dục nha, xin lỗi à. Không muốn làm dục dữ dội ra thì không được, không xứng đáng người tu rồi. Tại vì chúng ta ở đời thường đã chán năm dục rồi, đã sợ năm dục rồi, đã mòn mỏi năm dục rồi, đã quể quải năm dục rồi, đã khổ sở năm dục rồi. Hôm nay chúng ta mới từ bỏ năm dục để chúng ta đi vào đời sống là người xuất gia, sống đời sống không có cái hưởng thụ gì cả, phải không? Tiền khô trái túi không có gì hết, phải không? Khi nào có cúng dường thì có bỏ túi nhẹ nhẹ chứ, nhưng mà ra chợ thấy túi không dám mang nữa, để tiền đi xích lô dân ai là sợ hết, xài sẽ không còn, cho nên tiết kiệm để dành cho bệnh hoạn đến đâu. Cho nên người tu chúng ta thấy thật sự đó là tội nghiệp, có gì thì sung mãn dữ lắm, nhưng mà có gì thiếu thốn dữ lắm. Trong đời thường tôi đã trải qua mấy chục năm rồi, thấy rất thông cảm tất cả người tu chúng ta. Có người rất sung mãn, xài không hết tiền mà xài phung phí nữa, đã xài không biết mệt. Mà có người thì sao, kiếm một đồng bạc, hai ba đồng, năm ba đồng mua hũ trao không có, chùa nhiều khi không có trao có tương này hay rau rượu phải ăn cháo mà thôi. Có những cái chuyện như vậy, và có cá nhân những người xuất gia chúng ta như vậy. Tại sao như thế? Thì cái đó là cái nhân duyên nhân quả, nghiệp chướng của mỗi người, nghiệp báo của người, phước báo của người có sai gì mà thôi. Chứ nữa chúng ta sẽ bàn những người này. Cho nên chúng ta rất thông cảm với đời sống xuất gia của tất cả người tu sĩ chúng ta. Nhưng đời thường ở ngoài ta nghĩ rằng mình vô chùa tu thoải mái lắm, sung sướng lắm. Có những cái chuyện rất là khổ. Thì khi ta đi giảng thuyết pháp có nhiều nơi, giảng xong rồi đó là ví dụ như sao, không có tiền để cúng dường giảng sư đó. Không có tiền cúng dường giảng sư đó, rồi phải thông đồng với tôi trước, xin giảng sư thông cảm, ở chùa của ta nghèo quá mà mong nghe thuyết pháp giảng đạo mà rất thích giảng sư giảng, ra mong thầy bố thí cho thầy pháp, rồi khỏi đủ xăng thì xách xe đi về ăn bữa cơm thôi. Đó như vậy là chúng ta thấy rằng có nhiều chùa rất là nghèo, nhất là chùa ở vùng xa vùng sâu. Đó như vậy thì là tôi lên Thái Long một phản ứng thầy vậy liền, tôi nói là xong ra chuyện thì phản ứng dữ dội ở Thái Long. Thầy vậy liền là phát biểu bữa là thiện tránh mà thuyết pháp á, giảng cái chương trình mà về nội quy, tôi đang nội quy đang gì á, cái gì bây giờ tăng sự gì đó, thầy vừa phát biểu rằng là cái đoàn giảng sư của Đồng Tháp nói gì giảng sư đi giờ là đi giảng là tiền luôn, giảng là giá rồi đó, là không còn tinh thần phục vụ Phật pháp gì hết. Anh nói ngay cái buổi học cái gì rồi mấy thầy định tránh với thầy thanh chú về báo cáo đây nghe, cứ nổi sinh thiên luôn. Bây giờ đúng là tôi nổi giận thiệt đó. Tôi có nói là nào đâu, tôi có tuyên bố với ban hoàng pháp đi giảng ra giá một thầy giảng 50 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, 1 triệu bạc đó. Tôi có nói là nào đâu, mà tôi học anh em nói rằng là tinh thần Phật sự chúng ta đi làm gì Phật sự, vì bổn phận, vì tinh thần Bồ Tát của giảng sư để làm Phật sự, thì nhân duyên ở bổn tự, ai muốn cúng thì cúng, cúng thôi, có đủ sang gần tối không có thì mình cứ xách xe mình chạy mình về. Giờ người ta mời mình giảng mình mới có được giảng, mình nhờ có được giảng thì mới có phước, phải không? Thì đừng đặt vấn đề. Còn mà người ta có hảo tâm á, người ta cúng dường hộ cho mình để bồi dưỡng mình là tùy hỷ, nhiều không mừng ít không buồn, tùy duyên thôi. Đó như vậy người ta đã dạy nó lên giảng sư như vậy. Cái nghề giảng sư chúng ta khác hơn những người khác, mà trên phần Bồ Tát làm thật sự, chứ không phải vì giảng để kiếm tiền mà sống, chỉ có giúp pháp mình mới làm người giảng sư. Tôi nói thẳng như vậy. Cho nên để tôi nói, thật sự tôi lên đây không phải vì mà tôi giận tôi buồn gì, nhưng mà tôi tức thầy vừa liễn phát biểu vui hết. À, tại anh em đông đảo như vậy nè, có các chị ở chợ ở tỉnh khác đến học nè, mày coi là chủ trì sao mà tuyên bố chỉ là chết giảng sư Đồng Tháp thôi. Nên tôi minh định rằng là cái chương trình của ban giảng sư Đồng Tháp là như vậy đó, nhưng mà cá nhân vị nào mà có nói chơi như vậy thì nó nói ngay gì đó, muốn phát biểu một hai gì là trẻ tôi không nói, phát biểu ngay giữa đại chúng giờ tôi phải lên nói, giờ tôi là đầu ngành, tôi phải lên phát biểu lại, nó thẳng như nói dụ như vậy, thì tôi phải minh định rõ tại cái chùa Thái Long từ rồi, ở trên mà cái lãnh á, như vậy biết tiếng nó không gặp được nữa, đó đó thì nuôi đứa con đã có thành phố bệnh cho nó, mỗi được cười được vui cũng biết. Tôi gọi cho tôi nổ như vậy. Được rồi, thì đó chúng ta thấy rằng chúng ta được đi giảng là nhờ người ta mời mình đi giảng, mình mới được làm công đức. Phải không? Nếu người ta không mời mình giảng thì đâu có vô duyên được. Thành ra mình đừng có đặt vấn đề gì hết. Thôi nói cái gì có làm giảng sư cái gì cũng như vậy đó. Rồi giảng sư chúng ta không phải là người buôn bán, thôi bán pháp bằng tiền. Phải không? Thì tôi nói với anh em, tôi nói cái việc cũng dịu suy nghĩ đi. Chúng tôi đi giảng là buổi giảng, là tiếng rưỡi đồng hồ. Chúng tôi khô hơi, khô nước mía, khô tỏi. Rồi nó mệt muốn chết, nhất cái đất vô. Rồi hít phấn vô, rồi tôi ai tôi bệnh ai lo. Trên đường xe già chạy già, tôi té, tôi đụng, tôi chết, xe ma tôi hư ai cửa. Rồi tôi cảm, tôi sổ mũi, tôi nhức đầu, tôi đau bụng, tôi đau bao tử, ai lo. Nói anh có lo không? Không có ngó ngàng thăm giảng sư một tí. Nhưng mà đến giảng làm giàu cho nó anh còn chắc nữa. Tôi ra đi không dính cái gì hết, để lại cái giàu sang cái chùa cho anh. Cho anh là chắc vậy, cho anh con trăm ngàn lớn quá. Tôi còn mạng vẫn xưa con ra cái hồn nữa. Từ đó là anh suy nghĩ đi. Tánh tôi thường nói thì nó mạnh như lắm. Nhưng mà nó rõ như vậy. Phân tích vấn đề cho mà thấy. Cái điều quan trọng quá, 20-30 ngàn bạc coi thường cái vẫn xưa quá. Thấy không? Thấy như vậy. Thật ra đó là tôi nói cho vui được không? Đó là trường hợp mà tôi gặp cái chuyện thầy Vũ Điển. Thầy Vũ Điển phát biểu nhiều vấn đề. Nó đưa đến vậy là bức xúc anh em lắm. Cho nên tôi không nói là không được. Cho nên tôi nói là lời sư là tôi phải nói. Ha, vì trách nhiệm của là trưởng ngành luật pháp có phải nói rõ rõ ràng gì trước đại chúng rồi đã nghe đặng minh lại vấn đề để cho là tôi hiểu lầm là mới giảng sư Đồng Tháp để mà các anh ở bên An Gia khoa học gì nó trời ơi bên Đồng Tháp giảng sư đi giảng ra giá đàng hoàng á. Không phải giá là không đi giảng chỉ có là chết cho tới cái tượng trời nó chỉ vô vậy thôi. Cho nên hôm nay chúng ta thấy rằng ở đời thường thế gian họ thích hưởng thụ, thích năm dịch so đo hơn thua người này với người kia, gia đình chúng ta hay gia đình nọ, cho nên chúng ta nghèo hơn người khác ta chịu không nổi, ta thua danh thua lợi thua quyền người ta chúng ta chịu không nổi, cho nên chúng ta mới đấu tranh hơn thua giành giật với nhau để được hơn thứ hơn thiên hạ hơn người xung quanh, thậm chí trong gia đình anh em chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta cũng hơn thua với nhau để mà cho vậy cho mình sung sướng, người ta địa vị mình sang cả hơn anh em mình, để như vậy cho nên có sự đấu tranh hơn thua với nhau ở trong gia đình, thì chính cái bản thân chúng ta cũng vậy nữa, đó nhiều khi chúng ta mới đấu tranh. Và chính chủ đấu tranh ngay cái bản thân này là mà chúng ta sẽ làm nô lệ cho chính mình. Phải không? Nếu ai mà không có tâm hồn đấu tranh để hưởng dục á, thì chúng ta có khổ không? Có biến thành tên nô lệ không? Không bao giờ. Phải không? Cho nên người tu xuất gia chúng ta là chúng ta muốn mình làm chủ, chứ không bao giờ muốn mình làm một tên nô lệ nữa. Đó, cho nên đời sống chúng ta là tam thường bất túc, đang thoải mái, nhẹ nhàng, thanh bình, đơn giản. Phải không? Đó, tương lao đỡ giả đối lòng, nhà tranh vách lá, tâm trong sáng ngời. Phải không? Thoải mái, nhẹ nhàng, có tiền đi xe, có tiền lộ bộ, tình tăng vừa đi gì bên Phật, được không? Thoải mái thôi, đó như vậy. Cho nên đó là cái thời tiền thế gian dẫn thích năm dục và ưu muốn năm dục, tìm cầu năm dục, so sánh năm dục. Cho nên chính chỗ đó, cho nên chúng ta thấy rằng ở thế gian luôn đấu tranh giành dục, mà giành dục đây không phải là chỉ hy sinh mồ hôi, nước mắt mà thôi. Có nhiều khi chúng ta vì một chút xíu danh lợi, một chút xíu tiền bạc nhỏ nhỏ nào đó, một cái món ăn lợi dưỡng nào đó, mà hy sinh cả sinh mạng của mình mà không tiếc. Phải không? Đó là cái sự lạ đam mê năm dục của thế gian như vậy. Do vậy cho nên ở đây chính con người thế gian chúng ta cũng diện lòng ham mong muốn đó, mà nó gây cái gì? Nó gây cái quan trái, gây cái tội lỗi, cho nên bị sanh tử luân hồi. Nhưng mà ở thế gian có biết không? Không, thế gian không rành như vậy đâu. Nếu rành họ không dám làm đâu. Mà khi chúng ta Phật pháp rồi, từ người cư sĩ đến người xuất gia chúng ta khi biết rồi chúng ta mới không dám làm. Cho nên ở đây chỉ như người tu Phật chúng ta là mới hiểu rõ được cái nhân quả, cho nên chúng ta không có dám làm cái chuyện này. Cho nên chúng ta muốn sống cái đời sống được thoải mái nhẹ nhàng, để cuộc sống hôm nay được là nó tự do, tâm chúng ta không bận biệu, đời sống chúng ta thoải mái, để tương lai cũng nhờ đó mà chúng ta được gì? Được giải thoát. Đó là cái mục tiêu, cái lý tưởng, cái hành động, cái sự nghiệp của người tu chúng ta nó khác hơn đời thường ở thế. Thế gian là như vậy. Cho nên thế gian người ta để tóc để làm đẹp làm duyên, chúng ta cạo đầu để hết đẹp hết duyên, phải không? Đáng lẽ cái sư cô chúng ta phải cạo chân mày đâu phải à? Phải không? Cái sư cô chúng ta còn tiếc cái chân mày, phải không? À, rồi bây giờ người đàn ông cũng vậy, cạo tóc, cạo râu, chúng ta đồng mặc bộ áo nâu sồng, khác người thế tục, đời sống chúng ta hoàn toàn khác đi nha. Chính cái hình thức đó, cái đời sống ấy, để chúng ta không có thể nào mà đồng quá với thế gian được, để tìm tòi hưởng thụ được. Mà chính hình tướng hình thức này nó bắt buộc chúng ta lúc nào cũng luôn tỉnh giác. Đây là cái phương tiện, đây là cái phương cách, đây là cái hàng rào để trợ duyên, để chúng ta không dính vào bụi đời, để không còn đau khổ nữa. Và cũng chính từ chỗ này đưa chúng ta giải dấu dần dần, để đưa chúng ta dần dần đến sự giải thoát ở tương lai. Cho nên chúng ta mới sống đời sống thoát tự phi, phi xa là như vậy. Do vậy cho nên chúng sinh luôn gây quan trái và bị sanh tử luôn rồi, nhưng mà thế gian không tỏ được chỗ này, tức là không có biết được đó như vậy. Cho nên người tu Phật chúng ta phải dâng lời Phật dạy, tu để mau thoát khỏi sanh tử luôn luôn thôi. Thì đó là cái phần giới thiệu của ngày hôm nay, mình sẽ trình bày sơ qua để chúng ta được tập trung. Giờ đi vào cái phần thân bài hôm nay, thì đây là những tiêu đề căn bản mà tôi giải lý cái bài hôm nay cho quý vị chúng ta cùng học chung, để chúng ta cùng nắm vững. Thì vấn đề thứ nhất mà chúng ta tìm hiểu trong đạo hôm nay, đó là vấn đề thoát sanh tử khổ. Thì khi nói vấn đề mà thoát sanh tử khổ, chúng ta phải đặt vấn đề tại sao chúng ta phải thoát sanh tử khổ. Bây giờ muốn thoát sanh tử khổ, chúng ta phải làm như thế nào đây cái đã chứ? Thì ở đây chúng ta phải hiểu được hai cái chữ sanh tử như thế nào rồi, phải không? Sanh tử tức là sanh ra rồi chết, rồi sanh ra rồi chết, sanh ra rồi chết, sanh ra rồi chết. Nghe hai cái chữ sanh tử này, nó cho chúng ta định lực rất là khắc nghiệt, mà bắt buộc tất cả con người chúng ta có thân đều phải chấp nhận. Tức là có sanh ra đều phải chết, có sanh ra đều phải chết, phải không? Nhưng mà chết chưa phải là hết. Tại sao vậy? Thưa quý vị, tại sao vậy? À, tại vì bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Và ở đời thế gian có hai cái quan kiến, một là đoạn kiến, hai là thường kiến. Đoạn kiến tức là gì? Đây là quan niệm của tư tưởng thời đại, tức là cực đoan á. Tức là ai mà sinh ra đời làm người rồi chết rồi là hết, cả cái gì thế gian chúng ta có làm chăng nữa đi cũng không có gì đáng nói nữa, phải không? Ở thế gian là làm tội gì vô tù, không làm tội thì thôi, ở ngoài cái xây mà hưởng hưởng dục thế gian. Ai mạnh thì đấu tranh để hồi được hưởng cái nhiều trong thiên hạ, ai yếu dở đấu tranh thì hưởng thụ xui người ta thôi, cái chuyện là tại mình đã như vậy. Nhưng mà khi chết rồi thì không đặt vấn đề người này ác hay người tâu gì cả, tất cả đều là hết, không là phước hay là công đức gì hết, tất cả đều là giải quyết ở đây. Khi con người đã nằm xuống thì không còn hơi thở, ra thì đi vào lòng đất lạnh rồi thì không còn gì để nói, có cho là nhớ lại quá khứ người đã làm gì vậy thôi, chứ không có đặt vấn đề là đi gì đâu, sanh như thế nào, đó tương lai sẽ là gì, không có nói nữa, phải không? Đó là quan niệm đoạn kiến, tức là con người sanh ra đời khi chết rồi là hết, không có vấn đề là luân hồi, không có vấn đề là tái sanh, không có vấn đề là đọa khổ, cũng không có vấn đề là tiến hóa ở cảnh giới cao hơn. Đó là quan niệm về đoạn kiến. Thì nó sẽ nói như vậy, bây giờ nó biết cái tư tưởng nào ở trên thế gian này rồi, mà tôi không nói rõ ra, bởi vì cũng đủ biết rồi, đúng rồi. Thứ hai là quan niệm về thường kiến. Và vấn đề thứ hai, quan niệm thường kiến đây là nói rằng chúng sinh nào sanh ra đời này đã mang được cái thân những chúng sinh nào rồi, nó sẽ nghĩa là sự cố định của thượng đế rồi, đó là không có vấn đề thay đổi của tương lai nữa, không có vấn đề thay đổi tương lai nữa. Đó, mình đi ở địa ngục á, ở địa ngục thiên thu vĩnh viễn, ở loài quỷ đó vẫn vậy thôi, ở con người chúng ta chết rồi cũng trở làm con người nữa, còn chư thiên có trời là mãi mãi không vấn đề cái vấn đề thay đổi. Đó là quan niệm về thường kiến, cái gì không có vấn đề đó mà không có vấn đề siêu, phải không? Đó, vậy đó là quan niệm đó. Và cái quan niệm thứ nhất là quan niệm đoạn kiến. Hai quan niệm này làm cho người chúng ta sống thế gian này là bất chấp vấn đề tội lỗi, bất chấp vấn đề tội lỗi, tại vì làm ác không có đọa, làm phước không có siêu, nghĩa là không vấn đề tiến hóa, không vấn đề suy thoái. Con người sanh ra đời để hưởng dục rồi hết vậy thôi. Đó, ai có siêng có giỏi thì được hưởng dục nhiều, mà ai mà dở yếu làm biết hưởng dục ít giá 1 triệu, phải không? Đã được chết là hết. Vậy thì chính cái đó cho nên con người nó đấu tranh giành giật hơn thua với nhau bất kể tội lỗi. Đó, cho nên chính cái đó cho nên con người sau khi chết nói theo tinh thần Phật giáo sẽ bị rơi vào khổ cảnh, họ không hay không biết. Đó như vậy, cho nên đó là cái lập luận hai cái quan niệm ở thế gian này, đó là thường kiến và đoạn kiến. Thì Đức Phật đã khẳng định rằng hai quan niệm này gọi là tà kiến, gọi là tà kiến, cho nên là không phải là chánh kiến. Đó, cho nên qua lý Phật chúng ta mới dạy chúng ta cái vấn đề nhân quả, qua cái đời nhân quả đã phá hai quan niệm này, là quan niệm về đoạn kiến và thường thường kiến. Nếu nghe tôi nhớ cái bài kinh Tự Túc nằm trong kinh Trường Bộ, cái quý vị chúng ta đã học rồi, thì cái bài kinh Tự Túc này qua cái sự dẫn của cái ông Tự Túc và ông Ca Diếp, Ca Diếp là đệ tử Đức Phật chúng ta, và ông Tự Túc là tu sĩ ngoại đạo. Thế thì hai cái ông này đấu cho ông kia ông dẫn này sẽ giúp chúng ta với một vài vấn đề. Ông quan niệm rằng là không có tội, không có phước, không có siêu, không có đọa. Mà ngài Ca Diếp chúng ta chủ trương là Phật dạy là có tội, có phước, có siêu, có đọa. Nếu làm tội thì bị đọa, làm phước thì được siêu về phía thiên đường. Cho nên bây giờ ông Tự Túc nói rằng là tôi không tin rằng là làm ác sẽ bị đọa, làm ác sẽ bị đọa. Tôi không tin rằng làm phước sẽ được sanh khỏi trời theo quan niệm của ngài Cô Đàm. Nhưng cái từ Cô Đàm là tại vì sao? Tại vì họ là ngoại đạo. Còn nếu là Phật tử thì gọi là gì? À, gọi là Đức Thế Tôn, à, gọi là Đức Phật. À, còn nhà ngoại đạo nó không kêu Đức Thế Tôn mà không kêu Đức Phật, mà kêu là ngài Cô Đàm. Có tiếng ngài là cũng đáng quý lắm rồi, có chỗ nó dùng là ông Cô Đàm. Phải không? Đó như vậy. Cho nên bây giờ ông Tự Túc ông mới hỏi ông Tự Túc rằng tôi không tin rằng làm ác sẽ xa địa ngục, làm phước sanh thiên đường. Tại vì sao vậy? Tại vì tôi có người bạn là nó làm phước dữ dằn lắm. Thế mà với cái vấn đề làm phước này, theo cái ý nghĩa này, hành động này, thì theo lời Phật dạy, là ông Cô Đàm dạy, thì nó sẽ được sanh lên cõi trời. Sanh lên cõi trời. Cho nên nó làm như vậy, tôi mới lại nói nó thế này: mày làm phước như vậy, khi chết mày được sẽ sanh lên cõi trời, theo lời ông Cô Đàm dạy. Nhưng nếu thật sự mày sẽ sanh cõi trời, mày nhớ gì cho tao hay liền nha. Để tao biết rằng làm phước như vậy được sanh lên cõi trời, tao sẽ làm. Và tao sẽ nói với người khác làm, để họ được sanh lên cõi trời với mày. Thì bây giờ cái ông kia ổng chết rồi, lâu rồi, mà chưa về cho tao nghe, thấy không? Cho nên tao không tin rằng làm phước như vậy sẽ được sanh cõi trời. Vì tôi chờ lâu quá mà chưa bao nghe tín hiệu gì hết, thấy không? Đó như vậy. Vậy thì ông Ca Diếp mới trả lời rằng: này thiền giả, một bậc trí thức, tôi không cần giảng lý dài dòng, tôi có ví dụ thế này, ngài nghe rồi tự hiểu. Thì ông Ca Diếp mới nói rằng: ngài có biết không, ở cõi trời với cõi người chúng ta hai thời gian tính xác định, hai tuổi thọ khác nhau. Ví dụ tại tứ thiên vương là sống được là 500 tuổi thọ, một ngày một đêm là bằng 50 năm dưới này. Còn trời Đau Lợi là sống 2000 tuổi thọ, một ngày một đêm ở trển bằng 100 năm dưới này. Thì trong cõi trời Đau Lợi là trời Tam Thập Tam Thiên, một ngày một đêm bằng 100 năm dưới này. Vậy thì người bạn của anh đã tạo phước lành như vậy, sau khi chết sanh về cõi trời, nếu là cõi trời Đau Lợi thì như vậy một ngày một đêm nó trển bằng 100 năm như này. Khi mà bạn ấy lên được cõi trời rồi, chắc là không dẫu gì liền, mà phải dạo chơi cho thỏa thích cho đã. Nhưng mà dạo chơi không có lâu, chỉ cần một buổi thôi, một ngày thôi, thì bỗng nhớ tới anh, trở về cho anh thôi. Như vậy khi mà người ấy trở về đây cho anh thôi, anh còn sống không? Thế là tôi chết mất rồi. Tại vì 100 năm anh trển là bằng là một ngày anh đêm trển là bằng 100 năm như này. Thế không? Vậy thì họ chưa về, anh chưa chết. Thấy không? Đó như vậy. Mà khi họ về thì anh đã chết mất rồi. Đó. Thì ổng đặt cái đề thứ hai: vậy thì tôi có người bạn làm việc ác tài trời, với việc ác này theo ông Cồ Đàm dạy là sẽ bị đọa địa ngục. Cho nên tôi mới nói rằng mày làm ác như vậy nè, theo là Cồ Đàm dạy mày phải đọa địa ngục. Vậy thì khi mà mày đọa địa ngục á, mày nhớ chạy về cho tao hay liền nha. Còn tao biết cho tao không làm cái vấn đề này, để những người bà con khác tao cho hay đừng làm như mày để khỏi địa ngục. Vậy thì tôi chờ hoài chờ mãi mấy chục năm rồi, mà người bạn ác nó chết đi vẫn chưa về cho tao hay. Chỉ là tao tin rằng không có địa ngục, và làm như thế này không có vào địa ngục, xin nó không về cho tao hay. Giờ ngài Ca Diếp lập luận như hồi nãy và kể một câu chuyện cho ông Tự Túc nghe. Ông Ca Diếp nói rằng: này ngài Tự Túc, ngài có biết không, một người làm tội ác ở thế gian này, phạm vào tội tử hình, nhà vua bắt và nhốt vào cấm ngục, và tương lai để chờ ngày xử đảm. Vậy thì cái người bị tội tử hình này biết nhận tội của mình rồi, hối hận ăn năn rồi, bây giờ nó xin với anh gác cửa rồi là ông cai ngục đó, anh hãy mở xìa đây, mở cửa đây, mở nhà tù đây, tặng cho tôi về thăm bà con tôi chút đã, tôi nói cho họ nghe để họ đừng làm tội như tôi, ra rồi tôi sẽ trở lại vào đây thọ án. Thì thử hỏi ông cai ngục có dám mở xiềng, mở cửa, mở cổng cho anh tội tử hình mà đi không? Không. Thấy không? Vậy thì khi bị đỏ rồi đi ngục rồi thì quỷ sứ nào dám mở ra? thế thì ở đó mà thọ khổ cả muôn đời nghìn kiếp, biết chừng nào mà trở về cho mình thấy. Đó là hai cái câu, hai cái đoạn đối đáp giữa ngài Tổ Tốt và ngài Ca Diếp của chúng ta. Thì qua hai vấn đề đó nó minh định rằng là cái luật nhân quả của Đức Phật đã trình bày ở chúng ta. Cái luật nhân quả này những tôn giáo ngoại đạo đương thời chưa biết được, và cuộc sống thế gian cũng chưa có biết được. Cho nên cái lầm lẫn trong hưởng thụ năm dục, đấu tranh nó tìm tòi năm dục, giành giật để thỏa mãn năm dục, cho nên gây cái khổ đau cho nhau, và cuối cùng rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà cũng không biết. Chừng vô đó thì thối hận muộn màng rồi. Tỷ lệ tạo phước lành sanh cõi trời thì không biết, cho nên không chịu làm. Cho nên cõi trời rất dáng người, mà cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh rất đông chúng sinh vào đó. Và cho nên thiên đường tử lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn phủ khách tầm. Thấy không? Địa ngục không có cửa mà cứ dắt cho thành ra cửa mà chen vô. Thấy không? Là thiên đường có lộ mà không chịu đi, rộng rãi thênh thang không ai biết. Chúng ta thấy là cửa chùa thì mở hoài tối ngày mà cắt vào rất ít. Thấy không? Nhưng mà cái cửa mà vui ở thế gian á, hậu chợ á, ở thế gian là vô dần, tốn tiền tốn bạc chen vô đó tốn tiền mà cũng đi, cực khổ cũng đi. Nhưng mà đi vô chùa tụng kinh niệm Phật thì ít ai đi. Thấy không? Thậm chí nỗi đi xuất gia luôn vô chùa rất kiếm, khó mà tìm được người hoàn toàn có hảo ý thật tốt. Đấy là cho nên cửa chùa rộng rãi nhưng mà ít có người đến. Nhưng mà cửa thế gian nó đầy vấn đề gì là khó khăn, nhưng mà người ta vẫn cứ ăn vào. Tại vì sao vậy? Tại vì cái sự mê của chúng sinh đó hứa nó cái dục tìm cầu thỏa mãn, cho nên nó tìm đến cái khổ thế gian bằng cái tâm hưởng dục, cho nên bị khổ là như vậy. Cho nên đây chúng ta thấy rằng cổ đức dạy: dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu chi lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Ở đây có hai cái bản viết, một bản thì nói rằng là dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu chi lai thế quả. Có chỗ thì nói là dục chi lai thế quả. Bây giờ chúng ta học cái chữ dục chi lai thế quả thì dễ hiểu hơn, phải không? Ý là bằng ai muốn biết nhân xưa, hãy coi phước tội ta đang thừa hưởng đây, muốn biết quả báo sau này, xem điều thiện ác ta nay đang làm. Thì qua cái hai cái câu này ở trong cái bài kệ đơn giản, bốn cái câu kệ này ở trong cái bài kệ đơn giản của cổ đức xưa dạy chúng ta: dục chi tiền thế nhân, dục là muốn, chi là biết, phải không? Tiền thế nhân là cái nhân trước của chúng ta, là nhân kiếp trước ấy, như thế nào. Cho nên chúng ta làm người ở thế gian này, mình có biết cái nhân trước rồi làm thế nào không? Thưa quý vị, ở đây có gì nào biết không? Hả? Biết không? Không biết nổi đâu. Mà nếu biết nổi chúng ta đã chứng quả gì? Hả? Tối thiểu là quả gì? Hả? A-la-hán nó có tốt mạng lắm. Thế nó có biết được hả? Là cái tiền kiếp quá khứ của mình là người như thế nào? Vậy là chúng ta A-la-hán có chịu thua thôi, A-la-hán có định chương cố thôi. Nhưng mà ở trong đời thường chúng ta có những người biết được quá khứ của mình, quá khứ của mình, họ nói rằng tiền kiếp của mình đã là tiên trên trời rớt xuống. Hay là cõi nào để sanh về đây, có không quý vị? Có không hả? Tôi diễn dám trả lời có chứ. Họ chưa từng nhập định, họ chưa từng có trí tuệ giải thoát, không biết họ chứng A-la-hán chưa, A-la-hán chưa, mà họ biết được quá khứ của chúng ta, và chúng ta rất trân trọng như người đó, và cúng dường người đó còn hơn cúng dường sư phụ mình nữa. Đó là ai vậy hả? Là mấy người mà có cái vấn đề linh đó, đó soi căn soi vía đó, soi hồn soi bóng đó là những người đó đó. Thấy không? Nói trời quá khứ ha, ông là ông vua, ông này là ông quan, hay là người này cô là tiên nữ, bị là để cái chén lưu ly hay là đổ rượu là ăn cái đào của thánh mẫu đó, nó bị đỏ xuống trần gian rồi nè, đỏ đáng tư nghe, đó trung tâm, phải không? Biết luôn cái gia đình sinh hoạt của chúng ta như thế nào nữa, quý vị nghĩ thế nào với những người đó? Nếu người đó là một người tu xuất gia làm ni cô của chúng ta hay là ông thầy, quý vị nghĩ thế nào? Chấp nhận không? Không chấp nhận được những người này, linh cỡ nào chúng ta không chấp nhận được, phải không? Tại vì chưa chứng quả mà linh trước á, thì đang coi chừng những người này, đang coi chừng những người này, đó gia đình nên gần những người này. Tao người giả đây nói thẳng nè, cái gì đừng giận tôi. Đó là trường hợp đặc biệt. Tôi giả nó có nhiều sư cô, một hai sinh hội thẩm có nhiều, một hai vị thôi. Chúng ta xuất gia mà chúng ta để cho phần khác nhập vào, thế là chúng ta sinh sợ tùm lum,
đó, như vậy là cái gì rất là đáng buồn cho người đó, rất tội nghiệp người đó. Tại vì sao làm chủ được mình, cho nên để phần ở ngoài nhặt vào làm chủ mình. Mình xuất gia mình tu là muốn giải thoát thành Phật, cho nên muốn thành ông này bà nọ hết, phải không? Đó như vậy. Cái gì người đàn ông á, thì đàn bà nhập vô, phải không? Xưng là bà này sát bà kia, còn đàn ông á, đàn bà thì đàn ông nhập vô, xưng cậu này xưng ông lọ, phải không? Vậy là ngược đời đó. Mình là thân nữ rồi xưng ông xưng cậu, phải không? Cỡ kia thân nam xưng bà xưng cô, ngược đời rồi. Vừa đây ra, hả? Ví dụ đời thường chúng ta là đi đón người khác, mà chúng ta xưng chị, để xưng ăn xưng ông gì đó, sau đó mình thế nào? Đó, là cái người này chắc là đa hệ rồi, phải không? Đó như vậy, cho nên chúng ta không chấp nhận người tu chúng ta mà có cái dạng này. Vậy chúng ta là người tu giải thoát, phải không? Phải làm chủ mình, và không thể nào linh ứng trước khi chứng quả. Nếu mà trước sự chứng quả mà có sự muốn như vậy, chúng ta không chấp nhận người này. Đó, quý vị tại sao? Quý vị qua dưới là Phật cho chúng ta biết rằng á, ai mà tu với tâm mong cầu quyền linh, tu là cái tâm mong cầu quyền linh, tức là tu mà mong cầu cái linh ứng trước, đó, không mong cầu quả giải thoát mà mong cái quyền linh trước á, thì người đó sẽ được linh trước. Mà cái linh trước là không bao giờ giải thoát được, đó là cái tai họa của người tu mà linh trước. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta tu tâm giận với tâm dục. Tâm vọng tâm dục này là gì? Không phải dục, nên hưởng thế gian về cái nữ dục, nhưng mà cái vọng là dục về cái danh, bởi vì cái quyền linh là cái phép màu linh đứng. À, cho nên chúng ta có tâm vọng như vậy rồi á, nhất là một người tu mà chúng ta mà thọ giới tỳ kheo rồi á, thì cái dục cho nó hướng rất là mạnh, và chúng ta nguyện như vậy á, thành công rất là sớm. Đó, là như vậy. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta mà thọ giới tỳ kheo, trong cái đàn giới mà thọ giới, vị nào mà với tâm thanh tịnh mà thọ giới, ngay lúc đó được cắt giới, là cái sức nóng của chúng ta, nói chung là cái năng lực của chúng ta, quý vị mà đã đạt được giới phẩm tùy theo thanh tịnh, ngay chúng ta ngay rất là đọt khỏi giới tại giới đời, nó làm cho bảo tỏa Mai Dương ngồi hết giờ không nổi. Thì quý vị là Mai Dương ở từng trời thứ mấy gì biết không? Từng trời thứ sáu của dục giới, đây là giới thiệu nó là tam giới từ đời chúng ta đó, phải không? À, tứ thiên dương, cao lợi, dạ ma, đâu xuất, quá lạc, ma la tiên, ba tiên là trời thứ sáu trong dục giới. Vậy thì Ma Dương ở tầng trời thứ sáu, nó khống chế từ ở cõi trời thứ sáu xuống chín tầng địa ngục, và đây là cái sự là bảo hộ Ma Dương. Thì chúng ta đang sống trong cái sự bảo hộ Ma Dương đó. Vậy chúng ta muốn gì nó cho mình cái đấy. Vậy thì bây giờ vị tỳ kheo ấy thọ giới được đắc giới, thì cái năng lực cái giới thanh tịnh đó nó làm cho ông bay Ma Dương ngồi cái tòa cái bảo tòa ông ngồi nói chuyện nữa. Bây giờ ông mới cảm giác rằng ở thế gian này có một con người mà quay được cái thế này. Bây giờ nhìn một số để thấy sư cô nó vừa đắc giới, và thì bây giờ nó rất sợ vì sư cô này, vì tỳ kheo này, vì tăng vị này tương lai sẽ là long tượng Phật pháp, à, là một tướng giỏi ở thế gian này, là một vị tướng giỏi của Đức Phật, tức là thay mặt Phật và truyền bá pháp lý thế gian này, nó sẽ kéo những chúng sinh này về với Phật hết. Cho nên rất sợ tỳ kheo này, à, cho nên Ma Dương rất sợ tỳ kheo. Ở thế gian không sợ tỳ kheo, Vua Lan không có sợ tỳ kheo đâu, nhốt giờ nào cũng được cả. Thế tại vì Vua Lan có quyền, nhưng mà Mai Dương rất sợ tỳ kheo, muốn nhốt tỳ kheo không phải dễ. À, nhưng mà vì tỳ kheo nào á, mà sống không đúng hết tỳ kheo, thì nó nhốt cách rất là dễ dàng. Còn như tỳ kheo mà sống đúng hết tỳ kheo, nó rất sợ tỳ kheo đó. Đó, cho nên Mai Dương lúc nào cũng thấy giấu chi tỳ kheo cả. Và không muốn chúng sinh theo Phật pháp, và tu theo Phật pháp, và thành tựu theo Phật pháp. Cho nên bây giờ nó mới là bổ lý để mà gài bẫy cái gì này. Và cho nên bây giờ chúng ta tu là chúng ta xuất gia, tuy là chúng ta thọ giới tỳ kheo rồi, nhưng mà chúng ta chưa đắc giới tỳ kheo, mà chúng ta có tâm mong cầu về quyền linh trước cái sự chứng giải thoát, thì ngay lúc này chúng ta mong thành công nó cho mình thành công, chúng ta mong có thông linh nó cho mình thông linh. Cho nên cái gì đó phải một pháp một kinh một trợ gì hết, mà tự nhiên cái trời nó pháp hoa hoa bất tiệt, phải không? Chúng ta muốn chết rồi đó, hoặc năm mấy chục năm trời chúng ta mới giảng nói được, đó là phải kinh nghiệm có bao nhiêu năm trời, bao nhiêu chục năm trời chúng ta mới nói được. Nhưng mà người này tự nhiên ứng khẩu lên là thơ kệ hát sướng im sùm, phải không? Còn là pháp lý không thao thao bất tuyệt. Bây giờ chúng ta nói dịch bài thơ tứ cứu của Trần Ngai Lai Khổ, nhắm mắt trắng mâu nghe, rồi chúng ta bước đầu bước chán tốn mấy cái đàn cày mà chưa rồi còn một bài thơ pháp lý, bài thơ tứ tuyệt. Nhưng bây giờ người này tự nhiên xuất khẩu thành thơ mà không có tu gì hết, có gì nghĩ thế nào? Và cho nên đó là chúng ta bị Mai Dương ám, phải là cho chúng ta một cái thành thông quyền bỉ minh lý theo cái sự mong cầu của chúng ta. Cho nên người tu xuất gia chúng ta đại kỵ nhất là mong cái quyền linh, là mong cái linh ấy, đó là người tối kỵ. Cho nên bất cứ một nhà tăng nào hay một sư cô nào chưa đắc đạo mà có linh trước, chúng ta coi chừng người đó. Mà chính bản thân chúng ta, chúng ta phải coi chừng. Đó, đừng nói ngon nha, không ngon đâu thì rất nguy hiểm, bởi vậy nên ta cần và nên cả những cẩn thận. Nên chúng tôi nói cho nên trong lục đạo sáu đường thì để ngột ngã quỷ xuất sinh Atula khỏi người cả trời, ma duyên là cảnh giới cao nhất. Cảnh giới cao nhất thì nó cấm chế toàn bộ từ cảnh giới là ma thiên xuống tới cảnh giới địa địa ngục, bởi vì chúng ta đang ở trong tầm khống chế của ma duyên. Nhưng hôm nay chúng ta đi tu đây, ma duyên không có xuất hiện ở đâu. Tại sao vậy? Tại vì ma duyên xuất hiện khi nào chúng ta chứng được A-la-hán hoặc là chúng ta chứng quả bồ đề, ma duyên mới hiện ra. Còn cỡ mà tôi với quý vị mà tu đó là ma dân thường, ma dân nó quậy cũng đủ chết rồi, đừng khỏi tới ma quan nữa. Là chỉ ma dân thôi mà chúng ta thất điên bát đảo rồi. Cho nên chúng ta thường quan niệm rằng là mấy cô gái mà thường tới chùa mà gần gần mấy ông thầy đó là ma dân đó, chặt lắm, nó là bậy. Đó là ma dân, đó là ma dân. Tôi nói ma dân gì vậy, có ma dân cái gì? Nó rõ là ma dân, không phải. Ma dân thôi, tại chúng ta mới tu, nhiều khi ma dân nó hiện vô để mà nó tạo điều kiện để cho chúng ta khó sinh hoạt, khó tu hành, để chúng ta tương lai rơi vào cái bẫy đập của ma duyên. Đó như vậy.